Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington thứ Hai, ngày 12 tháng 10 năm 2015. Liên hiệp Âu Châu lo ngại về hành động quân sự của Nga ở Syria. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu, bà Federica Mogherini, cho rằng hành động quân sự của Nga ở Syria làm thay đổi cục diện và có những yếu tố rất đáng lo ngại. Hải quân Hoa Kỳ đã sẵn sàng tuần tra Biển Đông để bảo đảm tự do hàng hải. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin Việt Nam. Ngay sau đây, Trà My sẽ điểm qua các tin nổi bật khác trong ngày.
Nhà nước Hồi giáo là nghi phạm hàng đầu hai vụ đánh bom ở Thổ Nhĩ Kỳ. Bác sĩ của Liên Hiệp Quốc tử thương ở Afghanistan. Giải Nobel Kinh tế 2015 có chủ.
Trong phần còn lại của chương trình hôm nay, chúng tôi có bài tường trình từ Sydney và bài học thành ngữ tiếng Anh thông dụng. Mong quý thính giả chờ nghe. Mở đầu chương trình, mời quý vị nghe bản tin chi tiết do Trà My phụ trách.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày hôm nay loan báo nhóm nhà nước Hồi giáo là nghi phạm chính trong lúc các nhà điều tra đang xác minh xem ai là người chịu trách nhiệm vụ đánh bom kép hôm thứ Bảy ở Ankara, khiến ít nhất 97 người thiệt mạng. Thủ tướng Davutoglu cho biết nhà chức trách gần xác định được một trong những tay đánh bom và rằng các bằng chứng đang hướng tới một nhóm nhất định nào đó. Ông nói đã xác định được các tay đánh bom tự sát đã tới địa điểm tấn công như thế nào. Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ tường thuật rằng giới hữu trách đã thu được các mẫu DNA từ thân nhân của ít nhất 16 người bị xem là phần tử nổi dậy thuộc nhà nước Hồi giáo để đối chiếu với DNA của các nghi can đánh bom. Chưa bên nào lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện các vụ nổ bom nhắm vào một cuộc biểu tình ôn hòa. Các vụ nổ cũng làm bị thương 160 người khác. Đây là một cuộc tấn công nghiêm trọng nhất kiểu này trong lịch sử của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Davutoglu cho hay các vụ đánh bom nhắm vào các cuộc bầu cử quốc hội được lên lịch vào ngày 1 tháng 11 tại Thổ Nhĩ Kỳ và ông khẳng định cuộc bỏ phiếu vẫn diễn ra như dự kiến. Trước đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi cả nước đoàn kết chống lại chủ nghĩa khủng bố. Hiện chưa bên nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công hôm thứ Bảy nên các nhóm cạnh tranh quyền lực ở Thổ Nhĩ Kỳ đang quay lại quy trách nhiệm cho nhau. Giới lập pháp thuộc đảng AKP cầm quyền tuyên bố các vụ nổ này là nỗ lực ngầm của những người cuộc ly khai tìm cách bôi nhọ chính phủ, trong khi có những ý kiến cáo buộc đảng HDP thân người cuộc đã đánh bom vào chính ủng hộ viên của mình trong cuộc biểu tình để gây thêm tiếng vang trước cuộc bầu cử. Hội đồng châu Âu kêu gọi Nga ngay lập tức chấm dứt các cuộc tấn công quân sự ở Syria, vốn không nhắm mục tiêu vào nhóm nhà nước Hồi giáo hay các tổ chức khác mà Liên Hiệp Quốc liệt kê là khủng bố. Một tuyên bố của EU nói các cuộc tấn công quân sự gần đây của Nga vào phe đối lập ôn hòa gây quan ngại sâu sắc và phải chấm dứt ngay lập tức. Bộ Quốc phòng Nga loan báo máy bay của họ đánh trúng 53 mục tiêu ở Syria trong 24 giờ qua và cho đăng lên mạng các đoạn video mà họ mô tả là các cuộc không kích nhắm vào một trại huấn luyện của nhà nước Hồi giáo trong tỉnh Idlib và các cơ sở ngầm của nhà nước Hồi giáo ở tỉnh Latakia. Gần hai tuần sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự gây tranh cãi, phối hợp với chính phủ Syria, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Bảy tuyên bố ủng hộ việc bình ổn chính phủ của ông Bashar al-Assad để tạo điều kiện thích hợp đạt một thỏa hiệp chính trị.
Thưa quý vị, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu, bà Federica Mogherini, cho rằng hành động quân sự của Nga ở Syria là một sự việc làm thay đổi cục diện và có những yếu tố rất đáng lo ngại. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài chúng tôi.
Phát biểu ngày hôm nay trước khi diễn ra cuộc họp tại Luxembourg của các vị ngoại trưởng EU, bà Mogherini nói rằng những hành động quân sự của Nga có một số những yếu tố rất đáng lo ngại. Bà Mogherini nói nhất là về sự xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Bà nói rằng bà tin rằng những kết quả của những sự can thiệp ngày hôm nay để chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo sẽ phải rõ ràng là chống lại nhà nước Hồi giáo và những nhóm khủng bố khác như Liên Hiệp Quốc đã xác định. Bà nói, chúng ta có một nhận thức chung. Bà tin rằng Liên Hiệp châu Âu, Hoa Kỳ, Nga và tất cả chúng ta có một mẫu số chung là nghị quyết của Hội đồng Bảo an đã được thông qua và khung sườn của Liên Hiệp Quốc và chúng ta phải phối hợp với nhau nếu không sẽ rất nguy hiểm, chẳng những từ quan điểm chính trị mà còn về mặt quân sự nữa. Cuộc họp của các vị ngoại trưởng EU theo dữ liệu sẽ bàn về những gì mà Liên Hiệp này có thể đóng góp để thúc đẩy tiến trình tìm kiếm một giải pháp chính trị cho vụ khủng hoảng Syria đã gây tử vong cho 240.000 người kể từ tháng 3 năm 2011. Nga đang bị các nước phương Tây chỉ trích là chiến dịch không kích của họ ở Syria chỉ nhắm vào những đối thủ của Tổng thống Bashar al-Assad, đồng minh của Nga, chứ không phải nhắm vào nhà nước Hồi giáo như họ tuyên bố. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình nhà nước của Nga, Tổng thống Vladimir Putin bênh vực sự can thiệp của nước ông ở Syria.
Khi tôi quyết định về những hoạt động chủ động chống lại các nhóm khủng bố quốc tế sau vụ tấn công ở Dagestan, nhiều người nói với tôi không nên làm điều này và không nên làm điều kia và không nên làm gì hết, bởi vì có một mối nguy hiểm là quân khủng bố sẽ tấn công để trả đũa. Cho nên tôi tin rằng nếu chúng ta sợ hãi, bọn chúng chắc chắn sẽ làm những chuyện rất xấu xa. Chúng ta cần thực hiện những biện pháp phòng ngừa. Những mối nguy hiểm là có thực, nhưng không có những bước chủ động này thì mối nguy hiểm ở Syria vẫn tồn tại. Nếu không có cuộc đấu tranh ở Syria, những kẻ trang bị súng AK đã có mặt trên lãnh thổ của chúng ta từ lâu. Nhưng từ nơi xa, chúng ta có thể giúp ông Assad chiến đấu chống lại bọn chúng.
Hôm qua, Nga đã thực hiện thêm những vụ không kích nhắm vào các lực lượng nổi dậy ở Syria. Họ cho biết hầu hết các mục tiêu bị tấn công là ở cao nguyên Tarsik, ở tỉnh Idlib do phe nổi dậy chiếm giữ. Bà Mogherini cho rằng tiến trình tìm kiếm một giải pháp chính trị cho Syria phải bao gồm tất cả những ai có một vai trò trong vụ xung đột và cuộc chuyển tiếp, với một kết cuộc được xác định phần lớn bởi cộng đồng quốc tế, các nước trong khu vực và người dân Syria. Hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói với đài truyền hình CBS rằng nếu ông Assad tiếp tục nắm quyền thì rất khó để cho những nhóm nổi dậy có lập trường ôn hòa tập trung những nỗ lực của họ vào việc chiến đấu chống lại những phần tử cực đoan.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voa.tiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Mỹ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại có thể gọi số 641-552-5015. Xin nhắc lại số điện thoại dành cho thính giả ở Mỹ và Canada là 641-552-5015. Đối với thính giả từ Australia, xin quý vị gọi số 02-8080-5603, 02-8080-5603. Riêng đối với thính giả ở Việt Nam, chúng tôi xin thành thật cáo lỗi và lấy làm tiếc rằng số điện thoại 4710-80086 không còn có thể được sử dụng được nữa. Chúng tôi sẽ loan báo số điện thoại mới một khi đã giải quyết xong vấn đề. Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin có liên quan tới Việt Nam và tình hình Biển Đông. Hải quân Hoa Kỳ đã sẵn sàng tuần tra Biển Đông để bảo đảm tự do hàng hải. Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ đã sẵn sàng hành xử quyền tự do hàng hải trên Biển Đông trong bối cảnh Trung Quốc vừa xây xong hai ngọn hải đăng trong vùng và giữa lúc Hoa Kỳ và các đồng minh, trong đó có Australia, dường như đang mất dần quyền kiểm soát chiến lược trên vùng biển này. Báo The Wall Street Journal hôm nay nói rằng Hải quân Mỹ đã quyết định tuần tra vùng biển gần quần đảo Trường Sa để thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với các đảo này. Tờ báo nói rằng Mỹ coi đây là một cuộc trắc nghiệm để xem Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có giữ cam kết rằng Bắc Kinh không có ý định quân sự hóa các đảo tân tạo, là lời hứa bất ngờ mà ông Tập Cận Bình đã đưa ra trong một cuộc họp báo chung với Tổng thống Obama tại Tòa Bạch Ốc hồi tháng trước. Mặc dù Chủ tịch nước Trung Quốc lúc đó không nói rõ liệu cam kết đó sẽ tác động tới các hoạt động của Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông như thế nào. Một giới chức Mỹ hôm qua xác nhận là Washington đã quyết định thực hiện các cuộc tuần tra trên Biển Đông, nhưng không cho biết bao giờ sẽ thực hiện ý định đó và chính xác tại nơi nào. Báo Wall Street Journal dẫn lời giới chức Mỹ này nói, đây chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong khi một giới chức khác cho hay là các cuộc tuần tra sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Câu hỏi được đặt ra ở đây là Trung Quốc sẽ phản ứng như thế nào? Liệu Bắc Kinh có tự kiềm chế trong kế hoạch phát triển các đảo tân tạo hay sẽ hủy bỏ cam kết sẽ không quân sự hóa các đảo này viện cớ các cuộc tuần tiễu của Hải quân Mỹ là một hành động khiêu khích. Trang mạng Australia Defense hôm nay trích lời tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, gọi tắt là PACOM, phát biểu hôm thứ Sáu vừa rồi rằng Mỹ phải tiến hành các cuộc tuần tra trên khắp khu vực Á Châu-Thái Bình Dương để thực thi quyền tự do hàng hải. Tuy nhiên, lúc đó, Đô đốc Harry Harris không nói rõ liệu các tàu hải quân Mỹ có tiến vào vùng biển trong phạm vi 12 hải lý cách các đảo tân tạo của Trung Quốc hay không. Theo Reuters, Đô đốc Harry Harris phát biểu, "Tôi tin rằng Hoa Kỳ phải hành xử quyền tự do hàng hải ở bất cứ nơi nào, chúng ta cần làm điều đó. Về vấn đề liệu chúng tôi có điều tàu hay máy bay vào khu vực 12 hải lý cách các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây trong Biển Đông hay không, thì tôi xin dành câu trả lời cho sau này." Đô đốc Harry Harris lên tiếng, tiếp theo sau những lời bình luận của tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương, Đô đốc Scott Swift, tại hội chợ hàng hải quốc tế Thái Bình Dương năm 2015, rằng một số quốc gia muốn thâu tóm quyền tự do hàng hải trên các vùng biển quốc tế về cho riêng mình một cách phi pháp. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lập tức phản bác trong cùng ngày rằng Bắc Kinh sẽ không cho phép những vụ vi phạm các vùng biển thuộc chủ quyền của họ, nhân danh quyền tự do hàng hải. Bắc Kinh kêu gọi các bên liên quan chớ cân những hành động khiêu khích. Theo Wall Street Journal, hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đã tiến hành hoạt động bảo đảm tự do hàng hải, gọi tắt là FONOP, quanh các đảo tân tạo từ nhiều tháng qua, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đề nghị các giải pháp này hồi đầu năm 2015. Giữa lúc cuộc tranh chấp Biển Đông trở thành điểm nóng có nguy cơ bùng nổ, ASEAN đã làm gì? Không làm gì cả. Đó là câu hỏi và câu trả lời của một bài viết đăng trên báo Sydney Morning Herald hôm nay với tựa đề Trung Quốc cần thấy một phản ứng quyết liệt hơn từ Australia và Hoa Kỳ. Theo tác giả bài báo này là chủ biên tin tức quốc tế của báo Sydney Morning Herald, Trung Quốc đơn giản đã làm ngơ ASEAN và xúc tiến kế hoạch của họ. Một nhà phân tích chiến lược Ấn Độ, ông Brahman Shalani mô tả đây là một cuộc xâm lược lén lút của Trung Quốc. Một chuyên gia quốc phòng của Australia đã bày tỏ nghi ngờ về quyết tâm của chính phủ Mỹ. Giám đốc điều hành Viện Chính sách Chiến lược Úc, ông Peter Jennings, người đóng vai trò chủ chốt trong việc thảo sách trắng quốc phòng của Australia, nói với báo The Australian rằng Hoa Kỳ và các đồng minh của Mỹ, trong đó có Australia, dường như đã đánh mất quyền kiểm soát cơ bản trên Biển Đông. Theo ông Jennings, việc Trung Quốc tiếp tục những hoạt động xây dựng trên các đảo và bãi đá trong Biển Đông và không thực sự gặp hành động nào từ phía Mỹ là lần thứ nhì chính phủ Mỹ đã để mất sự tập trung về vấn đề này. Ông Peter Jennings nói, Mỹ và Australia đã để phí thời gian trước các hành động xây đảo và các nỗ lực quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc. Ông nói sự thiếu tập trung của hai nước này thể hiện những nghi ngờ lớn hơn về chiến lược châu Á của Hoa Kỳ. Nhà bình luận Mỹ Farid Zakaria cũng nêu lên nghi ngờ này. Ông Zakaria trích dẫn phát biểu của chính khách lão thành Lý Quang Diệu của Singapore, nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là cường quốc số một thế giới trong thế kỷ 21, với điều kiện nước này là cường quốc đứng đầu vùng Thái Bình Dương. Trung Quốc khánh thành hải đăng ở Trường Sa. Chính quyền Bắc Kinh đã đưa vào hoạt động hai ngọn hải đăng trên các bãi đá ở Trường Sa, tiếp tục mạnh mẽ khẳng định chủ quyền ở quần đảo tranh chấp với Việt Nam và các nước khác. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 10 tháng 10 nói rằng hai ngọn hải đăng đó nhằm mục đích giúp các tàu bè qua lại trên Biển Đông cũng như cải thiện an toàn hàng hải. Bộ Giao thông Trung Quốc đã tổ chức lễ khánh thành trên hai bãi đá nằm tại Trường Sa mà Bắc Kinh gọi là Nam Sa. Các ngọn hải đăng trên bãi đá Hoa Dương và Xích Qua thuộc quần đảo Nam Sa của Trung Quốc sẽ hỗ trợ hiệu quả tàu bè qua lại, cũng như cải thiện đáng kể an toàn hàng hải của tàu bè trên biển Nam Trung Hoa. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh tuyên bố như vậy. Bà Hoa cũng tuyên bố rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục xây dựng các cơ sở dân sự và công cộng ở Biển Đông để hỗ trợ các tàu bè. Việt Nam chưa có phản ứng gì trước việc Trung Quốc khánh thành hai ngọn hải đăng, nhưng từng tuyên bố là chủ quyền không thể tranh cãi đối với Trường Sa và Hoàng Sa. Trong một diễn biến khác liên quan tới Biển Đông, theo quan chức Mỹ, Hoa Kỳ đang xem xét việc đưa các tàu chiến vào gần khu vực các đảo tân tạo của Trung Quốc nhằm đưa ra dấu hiệu rằng Washington không công nhận các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh trong khu vực này.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Thưa quý vị, cuộc duyệt binh lớn ở Bình Nhưỡng hôm thứ Bảy diễn ra với những lời lẽ hiếu chiến nhắm vào Hoa Kỳ. Nhưng với sự hiện diện của một giới chức cấp cao của Trung Quốc, ông Kim Jong-un đã tự chế để không đưa ra những phát biểu có tính chất khiêu khích và không thực hiện những hành động có thể làm cho căng thẳng leo thang. Từ Seoul, thông tin viên Brian Padden của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây do Duy Ái trình bày.
Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên, ông Jong Chun-hee ngày hôm nay cho biết, Bình Nhưỡng đã chứng tỏ một sự tự chế trong buổi lễ mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động Đương quyền.
Dường như Bắc Triều Tiên đã thúc đẩy cho sự đoàn kết nội bộ và cố gắng loại bỏ hình ảnh tiêu cực của họ.
Tại buổi lễ ở Bình Nhưỡng, lãnh tụ Kim Jong-un tuyên bố Bắc Triều Tiên đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ một loại chiến tranh nào với Mỹ. Và cuộc duyệt binh đã kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ với sự tham gia của khoảng 20.000 binh sĩ cùng với xe tăng, phi đạn đạn đạo liên lục địa và máy bay phản lực. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo của Bắc Triều Tiên đã không trực tiếp đề cập tới chương trình hạt nhân của nước ông, mà Bình Nhưỡng cũng không thực hiện một vụ thử nghiệm phi đạn tầm xa mà trước đây một số người dự đoán là họ sẽ thực hiện để mừng lễ kỷ niệm này. Các nhà phân tích cho rằng thái độ hòa hoãn của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên hồi gần đây phát xuất từ sự cải thiện quan hệ với Trung Quốc, với kết quả là có sự hiện diện của ông Lưu Văn Sơn, nhân vật lãnh đạo đứng hàng thứ 5 của Trung Quốc tại buổi lễ. Trong suốt cuộc duyệt binh, người ta trông thấy ông Lưu Văn Sơn đứng cạnh ông Kim Jong-un và hai người tươi cười nói chuyện với nhau. Trong một lá thư gửi cho ông Kim Jong-un, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng tình hữu nghị lâu đời giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên là một tài sản vô cùng quý báu và ông hy vọng là mối quan hệ này sẽ tiếp tục lớn mạnh. Trong bài diễn văn tại buổi lễ, ông Kim Jong-un cũng đã nhấn mạnh tới những mối liên hệ có tính chất lịch sử giữa hai nước đồng minh cộng sản này. Tuy Bắc Triều Tiên lệ thuộc vào sự hỗ trợ kinh tế của Trung Quốc, nhưng quan hệ giữa hai nước đã bị căng thẳng sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân lần thứ ba vào năm 2013. Trung Quốc đã ủng hộ các biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Triều Tiên sau vụ thử nghiệm năm 2013, và nhà lãnh đạo của Bắc Triều Tiên chưa hề đi thăm Trung Quốc kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2011. Bắc Kinh muốn Bình Nhưỡng tham gia lại cuộc đàm phán quốc tế để chấm dứt chương trình hạt nhân, nhằm đổi lấy sự nới lỏng các biện pháp chế tài và những sự hỗ trợ kinh tế. Washington và Seoul thì đòi Bình Nhưỡng phải chấm dứt mọi hành vi khiêu khích và ngưng chỉ chương trình hạt nhân trước khi tiến hành những cuộc đàm phán mới. Việc Bình Nhưỡng nhấn mạnh tới tình hữu nghị và sự hợp tác với Trung Quốc hồi gần đây có thể là dấu hiệu cho thấy chế độ Kim Jong-un muốn giảm bớt những mối căng thẳng trong khu vực để tập trung vào những nỗ lực phát triển kinh tế. Mới đây, Bắc Triều Tiên đã thả một sinh viên Nam Triều Tiên bị bắt giam trong nhiều tháng sau khi nhập cảnh Bắc Triều Tiên bất hợp pháp. Bình Nhưỡng cũng đã đồng ý thực hiện lại những cuộc sum họp cho các gia đình bị ly tán vì cuộc chiến tranh Triều Tiên. Ông Kim Jong-hun, một chuyên gia về Bắc Triều Tiên của Đại học Dongkot ở Seoul, cho rằng Bắc Kinh đã nhân dịp lễ kỷ niệm hôm thứ Bảy để khuyến khích Bình Nhưỡng thay đổi thái độ.
Rõ ràng là Trung Quốc muốn cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên.
Tổng thống Nam Triều Tiên bà Park Geun-hye và Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama sẽ thảo luận về tình hình Bắc Triều Tiên khi đôi bên gặp nhau tại Washington trong vài ngày tới đây. Giáo sư Kim Jong-un cho rằng hai nhà lãnh đạo này nên thảo luận về những cách thức để khuyến khích Bắc Triều Tiên thay đổi cách hành xử và về khả năng cải thiện quan hệ với Bắc Kinh.
Tôi hy vọng Tổng thống Obama sẽ tập trung vào việc thương thuyết với Bắc Triều Tiên thay vì gây áp lực với Bắc Triều Tiên.
Cuộc duyệt binh hôm thứ Bảy cũng mang lại một cơ hội cho các giới chức tình báo quân sự để đánh giá phi đạn xuyên lục địa KN-08 của Bắc Triều Tiên. Loại phi đạn này có tầm bắn 12.000 km và có thể bắn tới duyên hải miền Tây của nước Mỹ. Sau khi nghiên cứu những hình ảnh của các loại khí giới được phô trương trong cuộc duyệt binh, Phó Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên là Đại tá Na Song Yong tái khẳng định sự đánh giá trước đây là Bình Nhưỡng chưa có khả năng để gắn đầu đạn hạt nhân vào phi đạn tầm xa.
Chúng tôi nghĩ rằng khả năng của Bắc Triều Tiên để thu nhỏ vũ khí hạt nhân có lẽ đã đạt tới mức cao, nhưng họ vẫn chưa có khả năng để gắn nó vào một phi đạn đạn đạo.
Theo các nhà phân tích vũ khí hạt nhân, thì nếu chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên tiếp tục không bị ngăn chặn, thì trong vòng 5 năm nữa, họ sẽ có từ 20 đến 100 quả bom hạt nhân, cao hơn đáng kể so với mức từ 10 đến 16 quả bom hạt nhân như hiện nay.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, chuyển sang tình hình Nam Á, những lá phiếu của hàng trăm ngàn cử tri ở bang Bihar hôm nay sẽ trắc nghiệm sự ủng hộ dành cho Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và ảnh hưởng tới khả năng của ông để thúc đẩy cho kế hoạch cải cách kinh tế. Theo tường thuật của thông tin viên Anjana Pasricha của đài chúng tôi tại New Delhi, thì cuộc bầu cử ở tiểu bang nghèo nhất của Ấn Độ cũng sẽ xác định là đảng BJP, hữu khuynh của ông Modi, có thể thúc đẩy cho chương trình nghị sự của người Ấn Độ giáo trong những tháng sắp tới hay không. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết.
Cuộc đầu phiếu hôm nay tại 49 đơn vị là vòng đầu của cuộc bầu cử chia thành 5 giai đoạn và sẽ chấm dứt vào ngày 5 tháng 11 tại tiểu bang Bihar rộng lớn. Khoảng 66 triệu cử tri hợp lệ và kết quả cuộc bầu cử sẽ được loan báo vào ngày 8 tháng 11. Vì sự hệ trọng của cuộc đầu phiếu này, Thủ tướng Modi đã vận động ráo riết ở Bihar, nơi mà đảng ông muốn giành quyền kiểm soát từ tay một đảng khu vực là đảng Janata Dal. Đảng BJP đương quyền đang ra sức chống chọi với đối thủ được mệnh danh là Đại Liên Minh giữa hai nhân vật lãnh đạo khu vực là đương kim thống đốc Nitish Kumar và ông Lalu Prasad Yadav. Cũng giống như trong cuộc bầu cử năm 2014, lần này ông Modi đã hứa hẹn mang lại công ăn việc làm và tăng trưởng cho người nghèo và khu vực kém phát triển này. Phát triển là một vấn đề chính đối với những cử tri như ông Hani Hassan, người làm chủ một cửa tiệm sửa xe gắn máy ở thủ phủ Patna. Ông Hassan tỏ ý nghi ngờ đối với những lời hứa hẹn của ông Modi.
A victory of BJP would certainly bring this improvement on the character.
Phải có sự cải thiện, phải có tiến bộ. Quý vị hãy nhìn vào tình hình công ăn việc làm. Có quá nhiều người bị thất nghiệp.
Các nhà phân tích chính trị cho rằng phát triển có thể không phải là một vấn đề cốt lõi tại một tiểu bang mà sinh hoạt chính trị đã xoay quanh vấn đề đẳng cấp từ nhiều thập niên nay. Trong lúc BJP ra sức tranh thủ sự ủng hộ của người Ấn Độ giáo thuộc đẳng cấp cao, đối thủ của đảng này đang tập trung vào việc giành phiếu của những người thuộc tầng lớp thấp hơn và của những người theo đạo Hồi. Bà Neja Chowdhury, một nhà phân tích chính trị độc lập ở Patna, cho biết như sau.
Cả hai bên đều nói về vấn đề phát triển, nhưng đằng sau mọi thứ là thứ bậc đẳng cấp. Tôi chưa bao giờ chứng kiến một cuộc bầu cử bị phân cực vì đẳng cấp như thế này. Có những dấu hiệu về sự đối chọi giữa những đẳng cấp tiến bộ với những đẳng cấp lạc hậu.
Bà Chowdhury cho biết đảng BJP nhận được sự ủng hộ của cư dân thành thị nhiều hơn ở thôn quê. Các cuộc thăm dò cho thấy, kết quả bầu cử sẽ rất khít khao. Nếu BJP giành được thắng lợi, ông Modi sẽ củng cố vị thế lãnh đạo trong đảng và vai trò chủ đạo trong sinh hoạt chính trị quốc gia. Nó cũng giúp cho ông được nhiều ghế hơn tại Thượng viện. Và do đó, những dự luật cải cách quan trọng về thuế khóa và đất đai dễ được thông qua hơn. Ngược lại, một sự thất bại sẽ làm cho ông chịu nhiều áp lực hơn từ các đảng đối lập, những người đang ngăn chặn kế hoạch cải cách của ông và tố cáo ông thúc đẩy cho chương trình nghị sự của người Ấn Độ giáo cánh hữu. Thắng lợi ngoạn mục của ông Modi trong cuộc tổng tuyển cử năm ngoái đã được nối tiếp bằng những thắng lợi của BJP tại 4 tiểu bang, mang lại cho ông một hào quang của người không thể bị đánh bại. Tuy nhiên, đảng đương quyền đã bị đánh bại một cách bất ngờ tại các cuộc bầu cử địa phương ở Delhi hồi tháng 2 vừa qua. Ông Sanjay Kumar, một chuyên viên thuộc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Phát triển ở New Delhi, đã thực hiện một cuộc thăm dò ở Bihar. Ông nhận xét như sau về cuộc đầu phiếu hôm nay.
Sau khi bị đánh bại trong cuộc bầu cử nghị viện Delhi, người ta đã bắt đầu nói rằng sự hấp dẫn của ông Modi bị giảm đi, đảng BJP đang xuống dốc. Nếu họ bị bại trong cuộc bầu cử Bihar thì nhận định đó sẽ có cơ hội phát triển thêm, và các đảng đối lập sẽ tin tưởng nhiều hơn vào nhận định cho rằng ông Modi và đảng BJP không phải là không thể bị đánh bại, và họ sẽ có cơ hội đánh bại ông Modi và đảng BJP nếu họ giữ vững sự đoàn kết.
Cuộc bầu cử ở Bihar cũng diễn ra trong lúc căng thẳng gia tăng vì điều mà một số người cho là một mưu toan của BJP để làm gia tăng sự phân cực tôn giáo. Từ khi ông Modi lên nắm quyền tới nay, nhiều tiểu bang đã siết chặt những luật lệ bảo vệ bò, động vật mà người Ấn Độ giáo xem là linh thiêng. Nhưng vấn đề này đã bắt đầu làm dư luận cả nước xôn xao khi một người đàn ông Hồi giáo bị đám đông hành hung cho tới chết ở ngoại ô New Delhi cách nay 2 tuần vì những tin đồn cho rằng ông đã ăn thịt bò. Ông Kumar cho rằng nếu BJP thắng ở Bihar, họ sẽ tiếp tục chương trình nghị sự hiện nay.
Chiến thắng của BJP chắc chắn sẽ đưa chủ trương Ấn Độ giáo cứng rắn này lên cao hơn thay vì hạ thấp nó đi. Nếu điều đó xảy ra thì dứt khoát là những thành phần cứng rắn bên trong BJP sẽ tìm cách theo đuổi vấn đề này như một chính sách trong những tháng sắp tới.
Trong tin nhắn Twitter hôm nay, Thủ tướng Modi hối thúc cử tri Bihar đi bầu đông đảo và nói rằng tôi đặc biệt hối thúc những người bạn trẻ tuổi của tôi đi bỏ phiếu.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Tiếp tục phần tin quốc tế, truyền hình nhà nước Iran loan tin phóng viên Jason Rajazian của báo Washington Post bị kết án về các tội danh bao gồm hoạt động gián điệp. Bản tin dẫn lời một phát ngôn nhân bên tư pháp nhưng không cho biết bất kỳ chi tiết nào về bản án, ngoài việc thông báo rằng ký giả Rajazian và luật sư của ông có thể kháng cáo bản án trong vòng 20 ngày. Anh trai của ký giả này, ông Ali Rajazian, người đang vận động phóng thích cho em mình, tố cáo rằng đây là hành động độc ác mới nhất trong tiến trình pháp lý gây căm phẫn. Trong một thông cáo, ông Ali viết rằng, mẹ của chúng tôi, vợ và luật sư của Jason đã tới tòa ngày hôm nay để đòi xác minh về bản án của Jason. Họ không được cung cấp thông tin nào cả với cái cớ rằng không có thông dịch viên. Kết quả là tới thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa xác định rõ ràng được số phận của Jason hiện giờ ra sao. Ông Ali nói thêm rằng, nếu bản án không phải là một sự giải tội hoàn toàn cho Jason, chúng tôi sẽ kháng cáo và tìm kiếm công lý mà Jason xứng đáng được hưởng. Biên tập viên trong ban điều hành của Washington Post, ông Martin Barron, gọi bản án này là một sự bất công thái quá và cho biết là tòa báo đang làm việc với gia đình và toán pháp lý của ký giả Rajazian để tìm cách lập tức kháng cáo. Nhà báo Rajazian làm việc cho tờ Washington Post tại Iran kể từ năm 2012, trước khi ông bị bắt vào tháng 7 năm 2014 và bị giam cầm nhiều tháng trời mà không có cáo trạng chính thức. Nhà chức trách Iran cũng bắt vợ của ông là nữ ký giả Yeghaneh Yaji Sahali cùng 2 người khác. Bà Sahali đã được phóng thích nhưng chồng của bà vẫn bị giam giữ. Iran và Hoa Kỳ không có quan hệ ngoại giao từ năm 1980 tới nay. Tại miền nam Afghanistan ngày hôm nay, các tay súng đi xe gắn máy đã bắn chết một bác sĩ làm việc cho phái bộ hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là UNAMA. Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công bác sĩ Tubakai Olfat ở Kandahar. Nữ bác sĩ này đã làm việc cho Liên Hiệp Quốc trong suốt 12 năm qua. Một phát ngôn nhân của UNAMA cho hay, cơ quan này rất phẫn nộ về vụ ám sát nhân viên của họ. Miền Nam Afghanistan được xem là một trung tâm của Taliban. Các cuộc tấn công của phe nổi dậy gia tăng gần đây trên khắp đất nước Afghanistan đã khiến cho Liên Hiệp Quốc tái bố trí nhân viên địa phương và nhân viên nước ngoài tại một số văn phòng tới các khu vực tương đối an toàn hơn ở Afghanistan. Vụ ám sát nữ bác sĩ Olfat xảy ra 2 ngày sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Kabul cảnh báo về các cuộc tấn công nhắm vào trụ sở của Liên Hiệp Quốc hoặc có thể là các văn phòng của họ ở thủ đô Afghanistan vào khoảng ngày 12 tháng 10. Trong khi đó, Taliban loan báo đã bổ sung đài truyền hình tư nhân lớn nhất ở Afghanistan là đài Tolo và đài truyền hình One TV vào danh sách các mục tiêu của nhóm nổi dậy này. Taliban lên án cả hai đài vừa kể là công cụ tuyên truyền của Mỹ. Khu phố cổ đầy căng thẳng phía đông Jerusalem lại xảy ra một vụ bạo động ngày hôm nay khi một kẻ tấn công tìm cách đâm một cảnh sát Israel trước khi bị bắn chết. Một phát ngôn nhân của lực lượng quốc phòng Israel cho biết vụ tấn công xảy ra gần khu vực Lions Gate và rằng mũi dao của hung thủ không trúng mục tiêu nhờ lớp áo bảo vệ của cảnh sát. Đây là vụ mới nhất trong loạt các cuộc tấn công ở Jerusalem có liên hệ tới địa điểm linh thiêng mà người Hồi giáo gọi là đền thờ Al-Aqsa và người Do Thái gọi là đền Mount. Người Palestine căm phẫn vì các chương trình định cư tiếp diễn của người Do Thái trên vùng đất mà họ muốn thành lập một nhà nước trong tương lai. Họ cáo buộc phía Israel tìm cách ngăn không cho họ tiếp cận khu đền thờ. Israel phủ nhận cáo buộc đó và tố cáo ngược lại rằng các phần tử chủ chiến Palestine đã kích động dân chúng, bạo động. Vụ tấn công hôm nay tiếp sau tình trạng bạo động ở các khu vực khác ngày hôm qua, trong đó có vụ nổ súng làm thiệt mạng một bé trai người Palestine 13 tuổi trong cuộc đụng độ bên ngoài một trạm kiểm soát ở bờ Tây. Các binh sĩ Israel ở bờ Tây tố cáo người biểu tình tấn công họ bằng đá và bom cháy. Người Palestine cũng bị thương trong các cuộc biểu tình bạo động ở Gaza. Tại miền Bắc Israel, một người Israel gốc Ả Rập dùng xe hơi tấn công 4 người rồi nhảy vào đâm các nạn nhân bên ngoài một khu định cư. Sớm ngày hôm qua, các lực lượng Israel đã tiến hành một cuộc không kích ở Gaza, giết chết một thai phụ người Palestine cùng một đứa con gái nhỏ của bà. Quân đội nói cuộc không kích nhằm trả đũa vụ bắn rocket từ khu vực do Hamas kiểm soát. Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu cam kết sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn điều mà ông gọi là làn sóng khủng bố. Nhưng ông lưỡng lự không muốn có hành động mạnh tay theo đề nghị của phe có quan điểm cứng rắn vì sợ mất đi sự hỗ trợ từ các đồng minh chủ chốt ở phương Tây. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas kêu gọi người dân tránh bạo lực và không để rơi vào tay của chính phủ Israel, nhưng dường như ông không làm gì nhiều để kiểm soát các nhóm thanh niên ném đá tấn công phe bên kia.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Giáo sư Đại học Princeton, ông Angus Deaton, đoạt giải Nobel Kinh tế 2015 cho công trình phân tích về tình trạng tiêu thụ, nghèo đói và an sinh xã hội. Viện Hàn Lâm Khoa học gia Thụy Điển nói, qua việc liên kết những sự lựa chọn đơn lẻ chi tiết với các kết quả tổng hợp, nghiên cứu của ông Deaton đã giúp chuyển hóa các lĩnh vực kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô và kinh tế phát triển. Ủy ban Nobel cho hay là công trình của giáo sư Deaton xoay quanh 3 câu hỏi. Người tiêu dùng phân phối chi tiêu thế nào giữa các hàng hóa khác nhau? Thu nhập xã hội chi ra và tiết kiệm lại được bao nhiêu? Và làm cách nào chúng ta có thể đo lường phân tích an sinh xã hội và nghèo đói một cách tốt nhất? Ủy ban Nobel nói công trình nghiên cứu công ty tên cho thấy sử dụng khôn khéo các dữ kiện về hộ gia đình có thể làm sáng tỏ các vấn đề như mối quan hệ giữa thu nhập và lượng calo hấp thụ, cũng như mức độ phân biệt đối xử giới tính với gia đình. Ủy ban Nobel tuyên bố là sự tập trung của giáo sư Deaton vào các cuộc khảo sát hộ gia đình đã giúp chuyển hóa kinh tế phát triển từ một lĩnh vực lý thuyết dựa trên số liệu tổng hợp, bước sang một lĩnh vực thực nghiệm dựa trên các dữ liệu cá nhân được chi tiết hóa. Trong một cuộc họp báo sau khi giải thưởng được công bố, ông Deaton cho biết là ông rất vui vì công trình của ông được ghi nhận. Ông nói với các phóng viên rằng ông tin là tình trạng nghèo đói sẽ giảm. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã giảm nghèo đói đáng kể trong 20-30 năm qua và tôi kỳ vọng xu thế này sẽ tiếp tục. Deaton là một công dân song tịch Anh và Mỹ, sinh ra ở Scotland. Ông là giáo sư kinh tế và quan hệ quốc tế tại Đại học Princeton ở New Jersey, Hoa Kỳ từ năm 1983. Giải Nobel Kinh tế năm nay có trị giá 978.000 đô la tiền thưởng.
Thưa quý vị, vừa rồi là Trà My với bản tin chi tiết của VOA. Bước sang phần 2 của buổi phát thanh tối nay, mời quý vị theo dõi bài tường trình do cộng tác viên Ngọc Hân gửi về từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, chính phủ Australia đang thảo luận với chính phủ Philippines để yêu cầu Philippines định cư người tị nạn hiện bị giam giữ tại đảo quốc Nauru và trên đảo Manus của Papua New Guinea. Đây không phải là nguồn tin chính thức từ Canberra, mà là tin do hai tổ hợp truyền thông lớn Úc Châu tiết lộ mà chính phủ Úc không thể cải chính. Đó là News Corporation của tỷ phú Rupert Murdoch, là tổ hợp truyền hình, truyền thanh và báo chí, xuất bản tờ The Australian và Daily Telegraph, và hãng tin Fairfax Media, xuất bản nhật báo The Sydney Morning Herald và The Melbourne Age, và nhiều nhật báo khác khắp nơi tại Úc Châu. Cả hai đều có ảnh hưởng lớn trong công luận. Lý do tại sao những người tị nạn này hiện bị giam giữ ở nước ngoài như Nauru và Papua New Guinea mà chính phủ Úc lại chịu trách nhiệm? Vào giữa năm 2013, chính phủ lao động lúc bấy giờ quyết định áp dụng chính sách cứng rắn với thuyền nhân tầm trú. Theo đó, bất cứ thuyền nhân tầm trú nào đến vùng biển Úc Châu bất hợp pháp đều không được tạm giữ trên lãnh thổ Úc mà bị giam giữ bên ngoài nước Úc để được cứu xét tư cách tị nạn. Những ai không được coi là người tị nạn bị cưỡng bách hồi hương về nguyên quán. Nhưng những ai được xét là người tị nạn theo định nghĩa của Công ước Liên Hiệp Quốc năm 1951 cũng không được định cư tại Úc mà phải chờ đợi định cư tại một nước thứ ba. Thủ tướng Kevin Rudd lúc bấy giờ sử dụng thế mạnh ngoại giao và tài chánh của Australia để đạt được sự đồng thuận của Thủ tướng Nauru và Thủ tướng Papua New Guinea để giam giữ người tầm trú trên lãnh thổ của hai nước này trong các trại giam di trú do Australia xây dựng và chi trả các tổn phí. Ông Tony Abbott, trong tư cách lãnh tụ liên đảng tự do quốc gia ở thế đối lập, đã hoàn toàn ủng hộ chính sách của chính phủ lao động. Sau khi thắng cử hồi tháng 9 năm 2013, chính phủ Tony Abbott còn áp dụng chính sách cứng rắn hơn nữa, kể cả việc kéo tàu tầm trú trở lại vùng biển Indonesia. Chính sách này bị chỉ trích nặng nề, không những bởi xã hội dân sự Úc Châu, mà còn bởi các tổ chức thiện nguyện quốc tế, kể cả phủ cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Tuy vậy, Thủ tướng Tony Abbott và nhất là Bộ trưởng Di trú và Bảo vệ Biên giới Scott Morrison đã thành công trong chính sách chặn đứng làn sóng thuyền nhân tầm trú. Do đó, người tầm trú không còn đến Úc đông đảo như trước trong 2 năm cầm quyền của chính phủ Tony Abbott, nhưng hàng ngàn người tầm trú bị giam giữ từ thời chính phủ lao động tiền nhiệm, kể cả một nhóm người Việt mà chính phủ không cho biết nhân số là vấn đề cần được giải quyết. Trong bối cảnh khủng hoảng di dân tại Địa Trung Hải, khi hàng chục ngàn người tầm trú từ Bắc Phi và Trung Đông, đặc biệt là từ Syria và Iraq, tứ nạn trên đường vượt biển đến Âu Châu, thì vấn đề thuyền nhân tầm trú mà Australia đã và đang phải đối diện là rất nhỏ. Thế nhưng, lúc đầu Thủ tướng Tony Abbott vẫn do dự, nhưng do sức ép của công luận quốc nội và quốc tế, sau cùng chính phủ Australia đã tuyên bố chấp nhận định cư tại Úc Châu 12.000 người Syria trong năm nay và năm tới 2016. Thảm trạng thuyền nhân tầm trú năm 2015 tại Địa Trung Hải gợi lại thảm trạng kinh hoàng của thuyền nhân Việt Nam tại Biển Đông từ sau năm 1975, khi khoảng nửa triệu người Việt Nam đã tử nạn trên đường vượt biển vượt biên tìm tự do. Bởi vậy, cộng đồng người Úc gốc Việt cũng đã góp tiếng với xã hội dân sự Úc Châu, đòi hỏi chính phủ Úc phải có giải pháp nhân đạo, kể cả đối với hàng trăm người tầm trú Việt Nam vượt biển đến Úc trong năm 2015, và hoan nghênh quyết định chấp nhận định cư 12.000 người Syria. Sự can thiệp của cộng đồng người Việt không những bằng các cuộc vận động chính sách của cộng đồng người Việt tự do, mà còn thể hiện dưới hình thức gây quỹ, trợ giúp tài chánh. Nhân số người tị nạn mà phần đông là từ Trung Đông và từ Miến Điện và Bangladesh còn tồn động tại đảo quốc Nauru và đảo Manus của Papua New Guinea chỉ khoảng vài ngàn người. Nhưng đây là vấn đề khó giải quyết, nhìn từ góc cạnh nhân đạo đối với chính sách cứng rắn của các chính phủ tại Canberra, từ thời nữ thủ tướng đảng lao động Julie Gillard đến thủ tướng đảng bảo thủ Malcolm Turnbull hiện nay. Mục tiêu tối hậu của Australia là làm thế nào để thông điệp rõ rệt là người tầm trú, kể cả những ai được cứu xét tư cách tị nạn, không bao giờ có thể định cư tại Australia. Và biện pháp cụ thể nhất để thông điệp này được tiếp nhận là một giải pháp tại nước ngoài. Dưới thời chính phủ John Howard, đó là giải pháp Thái Bình Dương mà các chính phủ kế tiếp theo đuổi dưới nhiều hình thức. Sau khi lật đổ được Thủ tướng Kevin Rudd hồi tháng 6 năm 2010, nữ Thủ tướng Julie Gillard đã thảo luận và đạt được đồng thuận với Thủ tướng Najib Razak để lập ra giải pháp Malaysia. Nhưng giải pháp này đã bị chết yểu khi bị thách đố trước tối cao pháp viện Australia vì Malaysia chưa gia nhập Công ước Liên Hiệp Quốc 1951 về người tị nạn. Chính phủ bảo thủ kế nhiệm Tony Abbott bắt đầu thương thuyết một giải pháp mới từ đầu năm 2014 khi nữ ngoại trưởng Julie Bishop và bộ trưởng di trú Scott Morrison thực hiện ngoại giao con thoi giữa Canberra và Phnom Penh. Đến tháng 9 cùng năm, Bộ trưởng Scott Morrison đến Phnom Penh để loan báo giải pháp Cambodia. Theo thỏa hiệp này mà phí tổn từ phía Australia là 50 triệu đô la. Chính phủ Hun Sen đồng ý định cư người tị nạn từ đảo quốc Nauru mà nhân số không được quy định hoặc công bố. Tuy Cambodia đã gia nhập Công ước Liên Hiệp Quốc 1951 để tránh sự thất bại của giải pháp Malaysia, thỏa hiệp giữa Canberra và Phnom Penh bị chỉ trích nặng nề, không những bởi xã hội dân sự tại Úc, xã hội dân sự tại Campuchia, mà còn bởi Phủ Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, vì Campuchia chẳng những không có khả năng định cư, mà còn là một nước tham nhũng và có hồ sơ nhân quyền rất tồi tệ. Cộng đồng người Việt cũng lên tiếng chỉ trích vì Campuchia kỳ thị chủng tộc đối với hàng trăm ngàn người Việt đã sinh sống trên đất Chùa Tháp và đã từng cưỡng bách hồi hương người tị nạn Việt Nam vì áp lực từ phía chính quyền Cộng sản Hà Nội. Trong 12 tháng vừa qua, chế độ Hun Sen chỉ định cư 4 người tị nạn từ đảo quốc Nauru, một nhân số rất ít so với một tổn phí rất cao từ phía Úc. Hiện nay, chính phủ Phnom Penh không có vẻ gì sốt sắng định cư thêm, mà người tị nạn tại Nauru cũng không sẵn sàng tình nguyện đi định cư tại Campuchia, mặc dù Bộ trưởng Di trú Úc Peter Dutton xác quyết là giải pháp Cambodia vẫn còn hiệu lực. Tuy chính thức là như vậy, nhưng trong thực tế như đã được hai tổ hợp truyền thông lớn tại Australia tiết lộ, chính phủ Malcolm Turnbull đang tìm thêm một giải pháp khác, đó là giải pháp Philippines. Trong hai tuần lễ đầu, sau khi đã lật đổ được cựu thủ tướng Tony Abbott, tân thủ tướng Malcolm Turnbull đã phải đối diện với ba diễn tiến liên hệ đến thường nhân tầm trú và người tị nạn tại Nauru. Thứ nhất, ông Malcolm Turnbull có vài phát biểu có vẻ nhân đạo hơn cựu thủ tướng Tony Abbott, nên giới buôn người tại Indonesia bắt đầu thử nghiệm với một chiếc tàu mưu toan vượt biển đến Úc. Thứ hai là tại trại giam ở Nauru, một phụ nữ tị nạn đã bị hiếp dâm và cần được chuyển đến Australia để được phá thai. Thứ ba là tại Bệnh viện Hoàng gia Nhi Đồng ở Melbourne, các bác sĩ Úc đã từ chối ký giấy chuyển một trẻ em tị nạn trở về trại giam di trú. 600 bác sĩ tại bệnh viện đã phản đối chính sách giam giữ trẻ em tị nạn mà hậu quả rất tai hại cho tình trạng tâm thần của trẻ em. Bởi vậy, ông Malcolm Turnbull đã phải lên tiếng xác nhận là chính sách của Australia không thay đổi. Thủ tướng Malcolm Turnbull còn nói thêm là trong bất cứ mọi trường hợp, người tị nạn tại các trại giam Nauru và Manus không bao giờ có thể được định cư tại Australia. Cái lý do trên có thể giải thích tại sao chính phủ Malcolm Turnbull bắt đầu thương thuyết một giải pháp mới. Hồi cuối tháng 9, nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York, Ngoại trưởng Julie Bishop đã thảo luận với người đồng nhiệm Philippines về một giải pháp định cư người tị nạn từ đảo quốc Nauru và đảo Manus. Cuộc thảo luận này hình như đang tiếp tục giữa Canberra và Manila. Chính phủ đã cáo buộc các tổ chức xã hội dân sự là đã phá hoại nỗ lực của chính phủ vì sự tiết lộ vào thời điểm này có thể tạo nhiều khó khăn cho cả hai bên. Phản ứng sơ khởi của xã hội dân sự Úc Châu là chỉ trích chính phủ Malcolm Turnbull đang chuyển gánh nặng từ một nước giàu sang một nước nghèo đang mở mang. Tuy vậy, một vài tổ chức thiện nguyện cho rằng so với Cambodia, một giải pháp với Philippines có triển vọng tốt hơn vì xã hội dân sự tại Philippines đã phát triển hơn và Philippines từ nhiều năm nay đã gia nhập Công ước Liên Hiệp Quốc 1951. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Thính giả ở Mỹ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại có thể gọi số 641-552-5015. Số điện thoại dành cho thính giả từ Úc là 02-8080-5603. Sau đây mời quý vị đến với chuyên mục Từ và Thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang phụ trách.
Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to jump, nghĩa là nhảy, và một có động từ to keep, nghĩa là giữ. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is jump through hoops. Jump through hoops.
Jump through hoops. Có một từ mới là hoop, nghĩa là cái vòng. Thành ngữ này, nghĩa đen là nhảy qua nhiều vòng, giống như các con thú trong gánh xiếc. và nghĩa bóng là chịu đựng những cuộc thử thách gay go để hoàn tất một điều gì hay để làm vừa lòng người khác. Anh Paul rất vui khi được phép lái xe, nhưng anh đã phải làm nhiều chuyện trước khi đạt được kết quả này.
Dad said he'd buy me a car. What he didn't explain was all of his conditions. First, I had to find a part-time job. Then, I had to save up enough money to help pay for insurance. And finally, he made me sign a contract he'd written with a bunch of driving rules. None of my friends jumped through hoops like I did to get their cars.
Cha tôi nói sẽ mua cho tôi một chiếc xe. Điều ông không nói rõ là những điều kiện của ông. Trước hết, tôi phải tìm một việc bán thời gian. Sau đó, tôi phải để dành đủ tiền để giúp trả tiền bảo hiểm. Và sau cùng, ông bắt tôi ký một giao ước với những luật lệ lái xe mà ông viết. Các bạn tôi không ai phải làm những chuyện vất vả như tôi để được mua xe. Condition là điều kiện và insurance là bảo hiểm. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Dad said he'd buy me a car. What he didn't explain was all of his conditions. First, I had to find a part-time job. Then, I had to save up enough money to help pay for insurance. And finally, he made me sign a contract he'd written with a bunch of driving rules. None of my friends jumped through hoops like I did to get their cars.
Các công ty Mỹ hiện nay đang tìm mọi cách để làm hài lòng giới nhân viên trẻ, để khuyến khích giới này làm việc cho họ. Một phóng viên về kinh doanh giải thích lý do tại sao.
Many companies will do just about anything to please their young employees. That's because these employees are valuable. They know technology and are racially diverse, socially interconnected and collaborative. And that's why businesses are jumping through hoops for them to stay.
Nhiều công ty sẽ làm bất cứ điều gì để làm hài lòng các nhân viên trẻ của họ. Đó là vì các nhân viên này rất đáng giá. Họ có kiến thức kỹ thuật, thuộc nhiều chủng tộc khác nhau, liên hệ mật thiết với nhau và cộng tác với nhau. Đó là lý do tại sao các công ty đang làm mọi điều để giữ họ lại, làm việc cho mình. To interconnect là liên hệ và to collaborate là cộng tác. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Many companies will do just about anything to please their young employees. That's because these employees are valuable. They know technology and are racially diverse, socially interconnected, and collaborative. And that's why businesses are jumping through hoops for them to stay.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is keep one's head. Keep one's head.
Keep one's head là giữ bình tĩnh, nhất là trong những trường hợp khó khăn, nguy hiểm. Người Mỹ cũng nói keep a cool head, có cùng một nghĩa. Một thanh niên đã thấy tầm quan trọng của việc giữ bình tĩnh trong một trường hợp khẩn cấp. Anh nói,
My dad was a pretty tough guy. I remember when I was a kid, he was cutting down some trees in the yard. The chainsaw slipped and badly cut his leg. I started screaming at the sight of all the blood, but my dad kept his head. By staying calm, he managed to save his life.
Cha tôi là một người khá mạnh mẽ. Tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ, cha tôi đang cắt vài cây trong sân nhà. Cái cưa máy bị tuột khỏi tay ông và cắt sâu vào chân ông. tôi hét lên khi tôi trông thấy máu chảy. Nhưng cha tôi đã giữ bình tĩnh, nhờ đó ông đã thoát chết. Tough là mạnh mẽ, cứng rắn. Chainsaw là cái cưa máy, cưa xích. Và to scream là la hét. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
My dad was a pretty tough guy. I remember when I was a kid, he was cutting down some trees in the yard. The chainsaw slipped and badly cut his leg. I started screaming at the sight of all the blood, but my dad kept his head. By staying calm, he managed to save his life.
Đôi khi chúng ta không tránh được những khó khăn làm ảnh hưởng xấu đến đời sống của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta có khả năng tìm cách đáp ứng hữu hiệu. Một thanh niên nói về kinh nghiệm của anh như sau.
Once I had to speak in front of a large audience at a conference. For a while, I avoided practicing my speech because I felt overwhelmed. But a colleague helped me rehearse and showed me some techniques to relax. He's a good help because he always keeps his head, and thanks to him, I learned how to feel more in control.
Có một lần tôi phải nói chuyện trước một cử tọa đông đảo tại một hội nghị. Từ ít lâu tôi đã tránh tập đọc bài diễn văn của tôi vì tôi cảm thấy hết sức bối rối. Tuy nhiên một đồng nghiệp đã giúp tôi tập đọc và chỉ cho tôi cách thư giãn. Anh giúp rất giỏi vì anh luôn luôn giữ bình tĩnh và nhờ anh tôi đã học làm thế nào để làm chủ tình hình hơn trước. Audience là cử tọa, người nghe. To overwhelm là áp đảo và to relax là thư giãn. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Once I had to speak in front of a large audience at a conference. For a while, I avoided practicing my speech because I felt overwhelmed. But a colleague helped me rehearse and showed me some techniques to relax. He's a good help because he always keeps his head. And thanks to him, I learned how to feel more in control.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là jump through hoops, nghĩa là làm mọi điều khó khăn để hoàn tất một việc hay để làm vừa lòng người khác. Và hai là keep one's head, nghĩa là giữ bình tĩnh trong trường hợp khó khăn, nguy hiểm. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Đây là chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Đến đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Mỗi năm, Hoa Kỳ dành ra những ngày nhất định để kỷ niệm những sự kiện lịch sử và những nguyên tắc mà Hoa Kỳ trân trọng nhất trong tư cách một quốc gia. Ví dụ lễ tạ ơn, lễ hội thu hoạch mùa thu, tôn vinh tấm gương phấn đấu của những người định cư sớm nhất trên đất Mỹ. Ngày độc lập vào tháng 7 kỷ niệm ngày lập quốc của Hoa Kỳ như một quốc gia tự do. Và những hy sinh của những người tử trận bảo vệ những quyền tự do của người dân Hoa Kỳ và người dân nước khác được đánh dấu bằng ngày chiến sĩ trận vong tháng 5 mỗi năm. Vào ngày thứ hai của tháng 10, Hoa Kỳ kỷ niệm hành trình thám hiểm của những người châu Âu đến châu Mỹ và người lãnh đạo hành trình đó, Christopher Columbus. Trong một ý nghĩa rộng lớn hơn, đó là ngày kỷ niệm sự đa dạng văn hóa được mang tới bởi những làn sóng người nhập cư theo sau nhà thám hiểm người Ý này đến những bờ biển này và sức mạnh mà sự đa dạng của họ đã mang lại cho đất nước Hoa Kỳ. Di sản đó được bảo lưu trên quốc huy của Hoa Kỳ với dòng chữ tiếng Latin E pluribus unum, hợp chúng vi nhất. Vào ngày 12 tháng 10 năm 1492, ba chiếc tàu được vua Tây Ban Nha ủy nhiệm đã đổ bộ tại những hòn đảo phía ngoài mà bây giờ là quần đảo Bahamas ở biển Caribe. Chỉ huy của đoàn tàu Columbus đã được giao nhiệm vụ tìm kiếm một lộ trình nhanh hơn, trực tiếp hơn từ châu Âu đến những trung tâm buôn bán của châu Á. Thay vào đó, ông tìm ra cả một thế giới mới cho người châu Âu. Columbus là người con của thời đại phục hưng, là sự hồi sinh tri thức, văn hóa và tinh thần của Hy Lạp và La Mã cổ đại. Đáng lưu ý là được các học giả Hồi giáo lưu trữ. Việc phát minh ra máy in vào năm 1440 đã thúc đẩy một cuộc cách mạng trong lĩnh vực truyền thông và tri thức. Những tác phẩm của những nhà triết học Hy Lạp cổ đại và những nhà tư tưởng cổ đại khác đã được in ấn rộng rãi, và nhiều người đã bắt đầu đặt nghi vấn về những mặc định lâu đời về thế giới vật chất và quan hệ con người. Tri thức mới này đã khiến con người đặt nghi vấn về những hệ thống chính trị độc tài dựa trên cái gọi là quyền thiêng liêng của nhà vua. Nhà triết học chính trị người Anh John Locke cho rằng tất cả những chính phủ chính danh đều dựa trên sự đồng thuận của những người được cai trị. Ông viết rằng đức tin tôn giáo là vấn đề lương tâm cá nhân, không phải là đường hướng của nhà nước, và rằng nơi nào đức tin bị đàn áp thì không có đức tin nào được an toàn. Được tiếp thêm sức mạnh bởi những ý tưởng này, hàng ngàn lớp lớp người châu Âu đã đi theo con đường của Columbus, tìm đến cuộc sống mới trong thế giới mới. Khẳng định quyền của tất cả mọi người được tự do, họ thành lập Hoa Kỳ và biến một lãnh thổ hoang dã thành một quốc gia tự do nhất và cường thịnh nhất trong lịch sử. Đó là di sản mà Hoa Kỳ tôn vinh ngày hôm nay.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Trà My sẽ cập nhật những tin nổi bật trong ngày.
Trong khuôn khổ chiến dịch quy mô lớn chống tham nhũng, Trung Quốc hôm nay tuyên án hai giới chức cấp cao, mỗi người hơn 10 năm tù. Theo cáo trạng của Tòa án thành phố Hán Giang, tỉnh Hồ Bắc, ông Tưởng Khiết Mẫn, cựu chủ tịch Tổng công ty Dầu khí Quốc gia Trung Quốc, nhận 2,2 triệu đô la tiền hối lộ và không giải thích được nguồn gốc của một số tài sản khác trị giá 2,3 triệu đô la. Tòa án cũng cho rằng ông Tưởng đã vi phạm luật lệ qua việc giúp đỡ cho công ăn việc làm của người khác gây thiệt hại cho nhà nước. Tòa án tuyên phạt ông Tưởng 16 năm tù. Ông Lý Xuân Thành, cựu phó bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên cũng bị Tòa án thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc kết tội tham nhũng. Tòa cho biết là ông Lý bị truy tố về tội nhận gần 6,45 triệu đô la tiền hối lộ và bị tuyên án 13 năm tù. Tổng thống Alexander Lukashenko của Belarus thắng lớn, đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 trong cuộc bỏ phiếu bị đa số phe đối lập tẩy chay ngày hôm qua. Ủy ban bầu cử báo cáo là tổng thống giành được 83,5% số phiếu trong cuộc bầu cử được giám sát bởi các đặc sứ từ Tổ chức Hợp tác An ninh Châu Âu, OSCE. Giáo sư Đại học Princeton, ông Angus Deaton đoạt giải Nobel Kinh tế 2015 cho công trình phân tích về tình trạng tiêu thụ, nghèo đói và an sinh xã hội. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày hôm nay loan báo nhóm nhà nước Hồi giáo là nghi phạm chính trong lúc các nhà điều tra đang xác minh xem ai là người chịu trách nhiệm vụ đánh bom kép hôm thứ Bảy ở Ankara, khiến ít nhất 97 người thiệt mạng. Hội đồng châu Âu kêu gọi Nga ngay lập tức chấm dứt các cuộc tấn công quân sự ở Syria, vốn không nhắm mục tiêu vào nhóm nhà nước Hồi giáo hay các tổ chức khác mà Liên Hiệp Quốc liệt kê là khủng bố.
Thưa quý thính giả, phần tin tóm lược mà quý vị vừa nghe đã kết thúc chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và thay mặt cho Ban Việt ngữ kính chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.